ơi xin kính chào mẹ, đóa mai khôi diễm lệ. Mẹ ơi xin hát mừng mẹ, khúc ca muôn thế. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình tối nay trở lại với quý vị. Và trước hết thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa, chúng con xin được gửi lời kính chào tái ngộ đến Linh Mục Vũ Thế Toàn, người đã phối hợp với chương trình trong suốt bao nhiêu lâu nay. Và tối nay là kỳ thứ 93 và bài hát mở đầu là một nhạc phẩm Ave Maria, một nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt của Linh Mục Quang Uy, bởi các thành viên của chương trình Điểm Hẹn Giê-xu đang gửi đến quý vị. Và chúng con xin được một lần nữa gửi lời kính chào tái ngộ tới cha Toàn, thưa cha.
Dạ vâng, thưa chị, chị khỏe không? Cảm ơn Chúa chúng ta được có những cái ngày tháng mà rất là tốt trong cái cuối mùa hè, mà bây giờ mình phải nói là không phải cuối mùa hè nữa, mà là mùa thu lân láp qua, nghĩa là một chút chút mùa hè lại quay lại mùa thu. Thành thử ra ngày hôm nay chị thấy thời tiết, nghĩa là kéo dài qua những cái giọt mưa lác đác, thì khiến cho chúng ta ai cũng cảm thấy là muốn ở nhà và vùi mình ở trong cái chăn rồi đi ngủ sớm, phải không thưa chị?
cha nhắc nhở. Nhưng mà thưa cha, khi cha nhắc tới mùa thu thì là cũng là tới cái mùa gọi là mùa cảm cúm. Rồi con dạ, không biết là chắc là cha chích thuốc cảm cúm rồi phải không thưa cha?
Đây, tôi nói chuyện đến thuốc cảm cúm, cảm ơn chị đã nhắc. Tôi thì chắc chắn là trong tuần này hoặc là trễ lắm là tuần tới tôi sẽ phải đi chích thuốc cảm cúm. Vì bao giờ cũng vậy, khoảng cuối tháng 10 thì khi chúng ta chích đó, thì nó cũng là vừa vặn đó. Thì phải mất tới một tuần đến hai tuần để thuốc có thể thấm vào trong cái cơ thể của mình và nó tạo ra cái chất kháng thể để chúng ta có thể chống lại cái con cảm cúm, cái con vi trùng cảm cúm hàng năm. Thì như chị thấy đó, thì bao giờ cũng vậy, vào tháng 11, tháng 12 và tháng giêng là những tháng mà cái dịch cúm mà lạnh đó là nó hoành hành, bởi vì trời nó lạnh chị ạ, và với cái nhiệt độ mà với cái độ ẩm thấp như vậy đó thì nó lây lan. Và tôi làm việc ở trong đại học thì các em thì năm nào cũng vậy, cứ đến cái khoảng cỡ chừng độ cuối tháng 10, đầu tháng 11 là bắt đầu nó ho khụ khụ lên, là năm nào cũng phải năm nào mình cũng phải gọi là phải chống trả với lại cái cảm cúm. Một phần là tôi thì bị chuyện rất là nhiều, ra mỗi một lần mà thấy các em mà có cái động thái mà ho he gì cái là tôi phải lo rồi.
Yeah.
Nhưng mà có cái này chị, năm nay đấy là nhờ cái việc mà đeo khẩu trang thì bây giờ nó là một cái gọi là cái gì đó bình thường rồi, không ai cảm thấy nó như là một cái điều gì bất thường nữa. Và ở chỗ đại học của tôi thì các em mà nó đem nó phải đeo cái khẩu trang nó gần như 24/24 đấy chị, bao lâu nó ở trong các cái lớp học, ở trong cái khuôn viên của nhà trường mà bên trong đó, các cái tòa building là nó phải đeo khẩu trang. Thì hy vọng là vì cái thói quen đó nó cũng giúp cho cái vấn đề mà phòng chống cảm cúm nó được gọi là đỡ lây lan được phần nào, thì cái điều đó mình cũng đang cầu mong được như vậy đấy thưa chị.
Dạ, chắc là con cũng phải hỏi bác sĩ là khi mà mình chích cảm cúm rồi thì là mình có nên chích luôn cái mũi thứ ba tăng tốc không thưa cha?
Thưa chị, như vậy này thì chúng ta nghe tin tức, nghĩa là trong đài và các đài truyền thông thì chúng ta thấy là cũng có những cái được lời khuyên là nên. Và đầu tiên thì chúng ta thấy Pfizer đó, thì FDA tức là sở y tế của Mỹ ở đây đã cho phép chích cái mũi thuốc tăng tốc đầu tiên, là cho ra cho Pfizer được phép. Thế rồi thì sau đó là Moderna và Johnson & Johnson. Thì sau một thời gian thì khoảng vài tuần lễ, cũng phải mất đến 2-3 tuần đó.
Yeah.
Thì tuần vừa rồi đó chúng ta được tin rằng là FDA đã chuẩn nhận và chấp thuận cho những ai đã chích cái mũi và là hai mũi của Moderna được chích cái mũi thứ ba tăng tốc, và đồng thời thì Johnson & Johnson thì được chích cái mũi thứ hai tăng tốc. Thành thử ra tôi thấy là nếu mà đã được như vậy, chúng ta cũng nên khuyến khích nhau, và nhất là những người mà sức khỏe mà mình gọi là cái ngôn từ là bị bệnh kinh niên á, là những cái bệnh mà đã có vốn dĩ trong cơ thể của mình rồi đó, và sức khỏe yếu, kháng thể của mình không được gọi là nhiều, thì có lẽ tốt nhất là chúng ta nên phải đi trích. Thì cái điều đó là được khuyến khích và đã được nhắc nhở nhiều thì chúng ta nên làm. Phần tôi đó thì tôi chắc chắn là tôi sẽ đi trích thưa chị. Thì tôi đang đợi cho khoảng sau khi trích cái thuốc cảm cúm sau đó thì là phải chừng độ 1 tuần 2 tuần đi. Mình cứ tính nó dài chừng như vậy đó thưa chị.
Yeah.
Thì mình đi trích cái thuốc tăng tốc là vừa. Chắc là như vậy. Và có một cái bây giờ người ta nói là còn cho phép là có thể được thì trích thuốc tăng tốc mà trồng chéo cũng được. Ví dụ như là ai trích Pfizer mà muốn trích cái mũi thứ 3 tăng tốc của bên Moderna thì cũng được. Hoặc là tôi biết ở Việt Nam thì những người thân của chúng tôi đó thì đợt đầu được trích Moderna những người lớn tuổi đó. Thì sau đó đến lúc mà được trích gọi là mũi thứ 2 thì Moderna không còn nhiều thuốc nữa và gần như là cạn kiệt. Vì vậy thì ra đã trích Pfizer thì tôi thấy là không có bị phản ứng gì cả, mọi việc tốt. Cho nên là điều đó cũng là một cái điều mà mình thấy nó là cái điều mà mình thấy nó cũng khả quan, như vậy thì mình cũng mừng đấy thưa chị.
Yeah.
Thứ hai, họ có thể trích một trong hai cái thuốc Pfizer hoặc Moderna. Nhưng mà tôi thì tôi thấy như vậy này, làm cái gì thì mình cũng nên gọi là dè chừng, cái tốt nhất thì nên hỏi bác sĩ gia đình của mình một lần nữa cho nó an toàn đấy chị.
Cũng nên, yeah.
cũng nên tham vấn các vị bác sĩ.
Dạ. Yeah. Khi cha nhắc tới Việt Nam thì con lại xin thưa với cha là cha biết thêm về tình hình tại Việt Nam trong cái việc mà phòng ngừa chống dịch cũng như là tình trạng của người dân ở Việt Nam trong nước mình đối phó với nạn dịch như thế nào thưa cha?
Dạ vâng. Thì cũng có chị. Thì tin tức các cái thì tôi cũng theo dõi sát, là bởi vì thật sự trong nhà dòng một số những công việc của các thầy, các cha làm việc thì có cả đôi nơi ở trong Sài Gòn cũng như là dưới các tỉnh. Thì cái tình hình thì được cho biết rằng là ở Sài Gòn bây giờ đó thì buổi đầu thì họ đem họ thả ra từng bước một, bây giờ thì coi như là họ đã mở ra hoàn toàn, tức là trong các cái quận lỵ ở trong Sài Gòn là được mở tự do để cho người ta đi từ quận này sang quận khác, và không những thế được coi như là tự do đi về các tỉnh, do thì nghĩa là không có cái sự gọi là ngăn cản nữa, không có các cái chốt chặn. Thế nhưng mà ở dưới các tỉnh á, mà đi về Sài Gòn á, thì người ta bảo là đi cái vùng sạch mà đến cái vùng mà ổ dịch. Thì ở những miền Tây hoặc là những cái tỉnh mà xung quanh mà là những cái vùng mà vùng sạch, hoặc là những vùng mà có dịch nhưng mà không phải là đến cái trình độ cái mức gọi là báo động đấy, thì về Sài Gòn thì họ mở thả cửa cho đi về. Thế nhưng mà từ Sài Gòn mà đi về lại các cái tỉnh á, thì tùy theo sẽ có những cái chốt, cái chốt chặn ở ngay các cái nơi mà trước khi vào trong cái địa giới của cái tỉnh đó, và tùy theo cái mức độ lây lan ở nơi đó và cái việc kiểm soát nó ngặt hay không ngặt là tùy. Hiện thời bây giờ thì họ chia theo cái cách gọi là màu vùng, nó theo cái màu đấy chị.
Yeah.
Thì dụ như là màu xanh là cái vùng sạch, tức là không có mấy người gọi là bị dịch bệnh. Còn cái màu vàng ấy thì là cũng không gọi là bị nguy cơ cho nhiều, nhưng mà tại để là có người bị lây bệnh, có dịch, nghĩa là lây lan ở đó, nhưng mà ở cái mức độ là có thể gọi là kiềm chế được, control được, kiểm soát được. Thế còn một cái vùng mà gọi là vùng ổ dịch thì cho đến bây giờ thì cách đây khoảng chừng 1 tuần thì họ vẫn có nêu ra 2 cái nơi, đó là ở chỗ vùng Bình Dương với là một cái tỉnh Kando ngay kế bên cái quận huyện, một cái tỉnh ở Bendo ở ngay gần chỗ Bình Dương nữa, thì tôi không nhớ cái tên đó là tên gì, nhưng mà đó là 2 cái nơi đó thì họ cho đó là vẫn là cái ổ dịch, bởi vì cái sự lây lan nó vẫn cao. Còn ở trong Sài Gòn thì bây giờ họ kể là cái vùng màu vàng, tức là tương đối là đã được gọi là kiểm soát được cái con số những người được đi chích ngừa, thì coi như là gần như đa số là được trích đến hết mũi thứ nhất rồi, và mũi thứ hai là cũng đã khá nhiều đã được trích. Nhưng mà cái con số bị lây lan ở ngay trong thành phố Sài Gòn vẫn còn, cái con số mà bị nghĩa là bị lây nhiễm đó hàng ngày vẫn thấy, gọi là làm một cái thống kê thì người ta thấy là nó cũng không có phải là mấy con số mà gọi là nó giảm hẳn đâu, nghĩa là vẫn còn chứ không phải là dĩ nhiên nó không ở trong cái con số một cách gọi là quá đáng lo ngại như cách đây khoảng trình độ những tuần về trước đó thưa chị.
Yeah.
Và cũng thưa chị như thế này, thì qua cái cách mà họ đem họ kiểm soát những người đi lại như thế, thì một số câu hỏi là thế thì ở trong Tổng giáo phận Sài Gòn thì vấn đề sinh hoạt tôn giáo như thế nào? Thì thật sự mà nói đó, thì cái con số vẫn là một con số giới hạn. nghĩa là con số cho phép ở bên trong nhà thờ là 60 người, và ở phía ngoài thì có thể là ngồi theo cái tính cách an toàn. Thế nhưng mà trên thực tế thì trong các nhà thờ hiện thời bây giờ thì cái số người mà vẫn ở nhà không đi lễ, bởi vì là vẫn chưa được mở hoàn toàn. Vì thế nên là trong nhà thờ vẫn có cái sự giãn cách và ngồi với con số 60, hoặc là có một vài nơi nhà thờ lớn hơn thì có cái sự du di một tí, nhưng mà vẫn cách xa nhau. Thí dụ như một người ngồi cách người kia là khoảng chừng độ 2 mét chẳng hạn như vậy, và có thể là phải cách một cái hàng ghế, bởi vì đến những cái người kế tiếp nó cũng giống như cái dạng mà mình đã trải qua cách đây mấy tháng về trước ở ngay tại Mỹ này, cũng y như thế đó thưa chị.
Yeah.
Còn thì ở ngoài phía ngoài thì ngồi thì cũng ngồi giãn cách và phải đeo khẩu trang. Còn số anh chị em đi lễ thì cũng chưa có gọi là hoàn toàn quay trở lại đâu, bởi vì ai người ta cũng còn có cái sự e dè. Mà điều đó thì giáo hội cũng rất là cẩn trọng, và giáo hội cũng muốn là nên để cho cái vấn đề mà phòng ngừa dịch bệnh nó là một cái chuyện gọi là để ý cho nó nghiêm túc. Cho nên vì thế thì thực ra là cũng không có khuyến khích là người ta gọi là đến một cách gọi là vô trách nhiệm. Nếu không muốn nói là nếu mà đi lễ có những cái nhà sứ đó, nhà thờ đó, họ xem là mình phải trình ra cho họ thấy là mình đã được chích ngừa. Mà cái cách mà họ đem họ cho vào trong những cái tờ giấy mà để chứng nhận đó, thì họ cho vào trong cái app của cái phone. Cho nên là đến thì trình cho người ta xem thấy là mình biết là mình đã chích được mũi thứ nhất, thứ hai gì đó. Thì như thế. Nói chung quy nó là một sự an toàn chung cho cả cộng đồng, chứ không phải chỉ có riêng ở tại một giáo xứ hay là của tổng giáo phận đâu thưa chị.
Yeah.
Dù sao nữa chúng ta cũng phải tiếp cận những cái vấn đề này một cách rất là dè dặt, và giáo hội ở nhà thì bao giờ cũng vậy, rất là dè dặt trong những cái chuyện như thế. Đại chúng viện thì cho đến bây giờ các thầy vẫn còn ở tại nhà, và nếu mà có một cái gì đó mà cụ thể thì chắc có lẽ là chỉ có qua cái hệ thống Zoom, cho đến khi mà được gọi là tái lập lại cái sự phong tỏa chấm dứt thì bây giờ mới quay trở lại và đi học ở trong đại chúng viện, nghĩa là bằng cách là được, nghĩa là mình được vào ở bên quay trở lại. Còn không bây giờ là vẫn trong cái tình trạng gọi là cách ly đó thưa chị.
Yeah. Và thưa cha, đó là tình hình về COVID. Bây giờ thì mình trở lại trong tuần lễ này, thì sau tháng mừng cùi thì nhất là bài hát mở đầu cho chương trình ngày hôm nay đó thưa cha. Ave Maria thì con xin mời cha.
Vâng thưa chị. Mình thấm thoát đã qua một tháng, nguyên cả tháng 10 là tháng Mai Khôi, tháng Mân Côi. Và mình nhớ đến Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi. Tuần này là tuần chót của tháng 10, trước khi chúng ta đi vào tháng 11. Với thánh lễ gọi là đầu tiên của tháng 11 là lễ các thánh. Và ngày thứ hai của tháng 11 là lễ các đảng linh hồn. Mà tuần tới chúng ta sẽ làm chương trình của chúng ta trên việc giáo hội cử hành lễ các thánh. Thì trong cái tuần cuối của tháng Mai Khôi đó, thì chúng ta nhìn lại trong suốt một tháng qua với tất cả những cái diễn biến sinh hoạt mà chúng ta có ở ngoài xã hội cũng như ở trong địa phương chúng ta ở đây, và chúng ta đồng hành với Đức Mẹ trong suốt một tháng qua, thì chúng ta đã học được cái gì và chúng ta đã được cảm nhận như thế nào qua cái cách mà chúng ta đến với Chúa và qua cái sự che chở và chuyển cầu của Đức Mẹ. Điều thứ nhất mà chúng ta bao giờ cũng tâm nguyện để mà học được, đó là qua kinh Mân Côi đó, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ. Qua lời kinh chúng ta kính mến Đức Mẹ, nhưng mà chủ điểm chính của chúng ta là cuộc đời của Chúa Giêsu. Đấng đã mời gọi chúng ta đi vào trong cái con đường là trở thành môn đệ của Chúa và sống tin mừng của Chúa và cái cách mà chúng ta truyền giao tin mừng của Chúa cho những anh chị em xung quanh. Thì chúng ta phải nói điều này là cảm tạ Chúa qua cái việc mà chúng ta đến với Đức Mẹ, một người phụ nữ hiện diện ở trong tin mừng một cách rất là khiêm tốn. Nhưng mà bao giờ những giai đoạn mà quan trọng trong cuộc đời của Chúa thì Đức Mẹ luôn luôn đứng ở đấy. Và sự âm thầm của Đức Mẹ, nếu mà qua kinh Mân Côi cũng giúp cho chúng ta hiểu được một điều là Đức Mẹ giúp cho chúng ta được đứng cái chỗ đứng mà chúng ta có thể tiếp cận Chúa Giêsu một cách gần nhất. Đức Mẹ giúp cho chúng ta qua cái cung cách của Đức Mẹ sống của một con người âm thầm, Nhưng mà trong cái sự đôn hậu của một người phụ nữ còn cho chúng ta thấy được một cái niềm tin và tình yêu rất là sắc son. Và tình yêu đó đó là luôn luôn cho mình được một cái nội lực và một cái sự hăng hái để mình có thể dấn thân hiện diện trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta có trong cuộc sống. Cách riêng thì chúng ta thấy một tháng vừa qua dạy cho chúng ta cái cung cách mà chúng ta gọi là đứng ở trong cuộc sống của anh chị em chúng ta qua cái nhân đức, đó là bác ái. Cái tình yêu mà chúng ta dành cho nhau đó là tình yêu chúng ta thể hiện để nói đến cái lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa đã cho chúng ta quá nhiều và Thiên Chúa đã đi đồng hành với chúng ta và ban cho chúng ta được sự an toàn cho đến ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu điều mà chúng ta phải tri ân Ngài. Và qua cái niềm tri ân đó, đó, chúng ta nhận thấy cuộc sống của chúng ta nó có ý nghĩa hơn, thưa chị. Và cuộc đời của chúng ta không phải chỉ sống cho chính mình, mà niềm hạnh phúc là cái chỗ khám phá ra là tình yêu mà chúng ta chia sẻ cho kẻ khác cũng chính là tình yêu mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa và những người xung quanh. Vì vậy, thực ra cảm ơn Đức Mẹ đã cho chúng ta được đứng gần với Chúa Giêsu trong suốt nguyên tháng qua Kinh Mân Côi. Và nếu mà có một điều gì mà đẹp nhất để chúng ta có thể học được, thì chúng ta thấy cuộc đời Đức Mẹ từ lúc Ngài xuất hiện ở trong tim mình cho đến lúc mà Chúa Giêsu về trời và Ngài ở với lại các môn đệ của Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy một điều thế này, đó là Đức Mẹ ao ước và khao khát được thuộc về Chúa. Và cái sự thuộc về đó không phải chỉ là một cái tính cách gọi là một cái mối tương quan cá nhân giữa mình và Chúa, nhưng mà thuộc về Chúa thì cũng thuộc về những người mà Chúa thương. Vì thế, Đức Mẹ dạy cho chúng ta hiện diện và thuộc về nhau, chị ạ. Và thuộc về nhau trong những lúc khốn khó thì cũng là lúc mà chúng ta cảm tạ Chúa thuộc về nhau và tìm mới được cái ý nghĩa của những hạnh phúc mà chúng ta vui mừng có ở trong những cái lúc mà chúng ta tụ tập và chúng ta sống tình thương của Chúa nơi gia đình. Cách riêng thì chúng ta qua tháng 11, đây rồi thì thời gian đi rất chóng. Và chúng ta sẽ thấy kết thúc một năm dài cũng rất là chóng. Với lễ Thanksgiving sẽ bắt đầu đến một cách gần với chúng ta hơn, phải chuẩn bị vào mùa vọng và Giáng sinh. Và những điều đó, đó những sinh hoạt đó nó được nhắc nhở chúng ta là sự hiện diện và thuộc về nhau. Và những cái hiện diện đó và thuộc về nhau đó, nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta tập làm môn đệ Chúa Giêsu thật sự, khiêm tốn và sống cuộc đời có ý nghĩa. Và ở với nhau trong từng khoảnh khắc để chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta nó có một cái ý nghĩa thâm sâu, là chúng ta đã ở thật sự và hiện diện mà chúng ta không sợ hãi với những cái nỗi khốn khó và những cái nỗi mất mát mà có thể đem đến từ dịch bệnh và tất cả những cái mình gọi là thiên tai khác, thưa chị. Thì nói chung quy là điều này chúng ta được tri ân Chúa nhiều hơn trong tất cả các biến cố xảy ra cho từng người một, thưa chị.
Và chương trình Khoảnh Khắc Tâm Tình cũng xin được mượn ở nơi đây lời cầu nguyện dâng lên cho tất cả mọi người, trong đó có cha con chúng ta nữa. Và thưa cha, tuần tới là bắt đầu cùng với lại giáo hội chúng ta bước vào cái tháng 11. Thành ra con xin cha cho chúng con được lời kết và với cái lời kết thúc cho chương trình tối nay luôn nữa, thưa cha nhé.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị rất nhiều và cũng gửi lời kính chào thân thương đến tất cả quý anh chị em theo dõi chương trình của chúng ta trong khoảnh khắc này, với một lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng con cảm thấy trong lòng của chúng con đầy lo thỏa, vì những gì chúng con có không phải làm cho chúng con trở thành một con người mà chỉ có biết sống cho tất cả những cái nhu cầu riêng của mình, thưa Chúa. Nhưng mà mỗi con người thật sự Chúa đã cho chúng con được hiện diện trong những đau khổ riêng của mỗi gia đình, của mỗi cá nhân. Chúa cho chúng con được sự can đảm và sự trung tín để mà biết những nỗi khốn khó và những nỗi mất mát và những nỗi khổ đau đó nó đóng góp vào trong cái sự huấn luyện cuộc đời của chúng con trở thành một con người biết trung tín, một con người biết kiên trì trong những cái biến cố xảy ra. Con cảm ơn Chúa và tri ân Chúa nơi tâm lòng của anh chị em chúng con, thì chúng con thấy những tâm hồn rất quảng đại đã tỏ cái tình yêu của Chúa qua việc làm bác ái của mình để giúp đỡ cho biết bao nhiêu người cơ nhỡ ở tại quê nhà. Vậy lạy Chúa, trước khi chúng con kết thúc một tháng dài đẹp mà chúng con dâng lên trên mẹ Maria. Chúng con muốn nói điều này. Chúa đã thương chúng con, cho chúng con thuộc về Chúa. Thì xin Chúa cũng tiếp tục ban ơn cho chúng con được trung tín, bước theo những con đường sắp tới của cuộc sống chúng con với gia đình chúng con. Và nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ và hiện diện của Đức Mẹ cùng Thánh Giuse, chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Một lần nữa, dân Radio Bonsa chúng con xin chân thành cảm ơn cha Toàn và xin hẹn gặp lại cha trong kỳ thứ 94 tuần tới, thưa cha.
Dạ vâng, tuần tới thưa chị.
Kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình do Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp đặc biệt bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn xin được ngừng ở nơi đây trong kỳ này là kỳ thứ 93. Bà Minh Phượng cùng gia đình Radio Bonsa cũng xin kính mời quý vị nhớ trở lại với chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình với Linh Mục Vũ Thế Toàn và Radio Bonsa trong kỳ tới. Kỳ thứ 94, thưa quý vị, và kính mong quý vị tiếp tục giữ chương trình phát thanh Radio Bonsa trực tiếp trong tối này để lắng nghe các tiết mục kế tiếp trong chương trình. Kính chúc quý vị với những giây phút còn lại thật bình an và hạnh phúc.
Vui ơn phúc tuyệt vời đã sinh con Chúa Trời, niềm xin vâng nói lời tin chung theo suốt đời. Ave.